Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui và cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh tin lành hôm nay. Cầu xin Chúa cho những gì chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này, cũng chính là nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, sẽ đem đến cho quý vị nhiều hữu ích trong đời sống hôn nhân, gia đình, đặc biệt là trong trọng trách làm cha mẹ nuôi dạy con cái. Đây cũng là đề tài chúng tôi trình bày trong mấy tuần qua. Có lẽ quý vị cũng thấy là trong xã hội tự do theo lối giáo dục của người Tây Phương, tại đây các em nhỏ, con cháu trong gia đình được ông bà, cha mẹ yêu thương, tôn trọng hơn là trong xã hội Đông Phương hay trong văn hóa Á Đông, như chúng ta đã biết, đã kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù trong xã hội nào, trách nhiệm của cha mẹ vẫn là dạy dỗ, hướng dẫn để con cái lớn lên là người trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm. Quan trọng nhất là các em biết đâu là điều sai quấy, tội lỗi phải tránh và điều nào là thiện lành, tốt đẹp phải giữ lấy, áp dụng cho chính mình cũng như khi giao tiếp với người chung quanh. Chúng ta đừng ngại sử dụng thẩm quyền trên con cái. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi trình bày điểm này, đó là người sinh ra con, cha mẹ có thẩm quyền trên con và có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con nên người. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ ngại khi phải sử dụng thẩm quyền làm cha mẹ với con. Thẩm quyền này không phải do con người đặt ra, nhưng đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhiều lần truyền dạy những người làm con rằng con cái có bổn phận phải vâng lời, vâng phục dưới sự hướng dẫn dạy dỗ của cha mẹ, vì đó là mạng lệnh Thiên Chúa ban và là điều làm đẹp lòng Chúa. Chúng tôi xin nhắc lại lời Kinh Thánh dạy như sau: Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo một lời hứa, để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Trích thư Ê-phê-sô chương 6, câu 1 đến câu 3. Thưa quý vị, hiếu kính cha mẹ không có nghĩa là con cái phải thờ phụng cha mẹ khi cha mẹ đã qua đời. Vì chúng ta chỉ thờ một mình Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, cũng là đấng đã hy sinh để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi là sự sống đời đời. Trong bổn phận làm con, chúng ta phải kính trọng, yêu thương và vâng lời cha mẹ khi cha mẹ còn sống gần với chúng ta. Một lời dạy khác trong Kinh Thánh nói như vậy: Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 20. Khi chúng ta là con trong gia đình, biết kính yêu và vâng lời cha mẹ là chúng ta làm đẹp lòng Chúa và sẽ nhận được ơn phước Chúa ban. Nhiều khi con cái không kính trọng, không vâng lời cha mẹ, vì cha mẹ không dạy cho con biết là các em phải kính trọng và vâng lời cha mẹ dạy bảo. Điều thứ hai chúng ta cần làm khi dạy dỗ con là đặt ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái từ khi con còn nhỏ. Từ khi con còn nhỏ, chúng ta cần cho con thấy sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ là người sinh ra con, nên có trách nhiệm nuôi dạy, hướng dẫn con trong mọi việc, mọi phương diện. Cha mẹ lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn, nên khi cha mẹ dạy bảo, con cái phải vâng lời. Con cái còn nhỏ tuổi nên thiếu khôn ngoan, và vì thiếu khôn ngoan, không hiểu biết như cha mẹ, nên con cái cần lắng nghe và vâng theo những gì cha mẹ dạy bảo. Còn cha mẹ, nếu chúng ta thật sự thương con, sẽ tạo cơ hội để gần gũi trò chuyện với con. Nhất là cũng cần có thì giờ để chơi đùa và trò chuyện với con nữa. Tuy nhiên, khi trò chuyện hay chơi đùa với cha mẹ, con cái phải luôn luôn lễ phép và kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò ra trên sàn nhà cho đứa con nhỏ ngồi trên lưng một cách thân thương. Nhưng nếu đứa con ngồi trên lưng bố, vừa cởi vừa đánh lên lưng, lên đầu bố là không được. Vì như thế là vô lễ, là không kính trọng bố. Một ví dụ khác là khi cha mẹ và con cái nói chuyện với nhau. Con cái được phép nói lên ý kiến của mình, dù ý kiến đó khác với ý của cha mẹ, nhưng phải luôn luôn nói một cách ôn hòa và lễ phép. Cha mẹ cũng không nên quá nghiêm khắc hay độc tài với con. Việc gì cũng bắt con phải đồng ý, phải vâng lời cha mẹ trong mọi lúc và mọi vấn đề. Đây là điều nên tránh, nhất là khi các con đã khôn lớn, trưởng thành hay đã có gia đình riêng. Chúng ta cũng nên tránh la mắng hay gọi con bằng những từ không đẹp. Nghĩ rằng con cái do cha mẹ sinh ra, nên cha mẹ muốn nói gì hay mắng mỏ như thế nào cũng được. Thật ra, chúng ta cần đối xử nhân từ và bao dung với con. Nhất là khi các con vì vô tình, vô ý, hoặc là vì chưa đủ khôn ngoan mà làm hỏng việc cha mẹ nhờ. Chúng ta cần nhân từ với con, sẵn sàng bỏ qua những vấp pháp lầm lỗi của con. Cũng có khi cha mẹ cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, cho phép con có ý kiến khác với ý của cha mẹ. Nhất là khi ý kiến hay quyết định của con không đi ngược với đạo đức hay ngược với lời Chúa dạy. Điều quan trọng là cha mẹ cần nhắc nhở hoặc dạy cho các con nhớ rằng dù đã lớn, có gia đình riêng, có đời sống tự lập, con cái phải luôn luôn lễ độ và kính trọng cha mẹ. Cũng đừng quên bày tỏ lòng yêu thương, hiếu kính đối với cha mẹ, nhất là trong những dịp đặc biệt như sinh nhật của cha mẹ, kỷ niệm ngày cưới hoặc trong ngày phụ thân, mẫu thân, vân vân. Lòng kính trọng, biết ơn và tình yêu thương của con luôn luôn đem lại niềm vui và niềm an ủi cho cha mẹ. Nhiều khi cũng giúp cho cha mẹ bớt cô đơn, buồn tủi khi phải sống một mình và sống xa con cháu. Tình thương này cũng có thể là liều thuốc giúp cho cha mẹ đối diện với bệnh tật hay những mất mát trong đời sống. Thưa quý vị, trong 10 giới răn Thiên Chúa ban cho con người, giới răn thứ 5 là giới răn đầu tiên dạy về bổn phận giữa người với người. Chúa phán như vậy: hãy hiếu kính cha mẹ con, để con được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho con. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 12. Và sứ đồ Phao-lô sau này cũng khuyên: những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, vì điều đó là phải lắm. Hiếu kính cha mẹ nghĩa là tôn kính, tôn trọng, kính yêu, chứ không phải là thờ lạy hay thờ phụng. Vì chúng ta chỉ thờ lạy Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta, là đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Con cái tôn trọng cha mẹ qua cách nói năng, xử sự, qua thái độ, cử chỉ, trong mọi việc và mọi hoàn cảnh. Đây là điều Chúa truyền và đòi hỏi ở chúng ta là những người làm con. Vì vậy, chúng ta cũng cần dạy con cái biết điều này khi các con bắt đầu hiểu biết. Cha mẹ không nên làm ngơ hay bỏ qua khi con có lời nói hay thái độ vô lễ với cha mẹ. Khi con cái vô lễ lần thứ nhất, dù con còn nhỏ bao nhiêu, cha mẹ cũng cần sửa dạy ngay. Chúng ta không đánh đòn, nhưng nói cho con biết rằng vô lễ với cha mẹ là có tội đối với Chúa. Cha mẹ không thể làm ngơ. Vì vậy, các con phải xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nếu các con vẫn vô lễ hoặc không vâng lời, chúng ta cần có biện pháp thích nghi. Nhiều người ngại rằng nếu sửa phạt hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái, các con sẽ nghĩ cha mẹ mình quá nghiêm khắc, rồi không gần gũi, không thương yêu cha mẹ nữa.
Thưa quý thính giả, sống tại Mỹ, mỗi năm đến ngày 15 tháng 4, mọi người đều phải lo khai thuế. Người nào đã đóng thuế nhiều trong năm vừa qua sẽ được lại số tiền sai biệt. Người nào chưa đóng đủ thuế thì phải đóng thêm. Luật lệ nào cũng đều có những kẽ hở, đặc biệt là luật lệ về thuế khóa. Vì vậy, nhiều người có thể dùng cách này hay cách nọ để tránh thuế. Có những cách tránh thuế hợp pháp, nhưng cũng có những cách không hợp pháp, do đó mà có vấn đề gian lận trong thuế má. Và vì vậy mà Sở Thuế Liên bang có những chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế. Bị duyệt lại hồ sơ khai thuế là điều mà nhiều người rất sợ, nhất là nếu đã lỡ khai gian. Dù có chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế, hệ thống thuế khóa tại Mỹ nói chung mang tính cách tự giác, nghĩa là tự ý thức về trách nhiệm của mình. Người phạm luật dĩ nhiên là phải mang tội, nhưng mỗi người thật ra tự quyết định cho mình về vấn đề thuế khóa, theo đúng luật lệ. Nói về vấn đề thuế khóa cũng như tương quan giữa người dân với chính quyền, Thánh Kinh có những lời dạy cho chúng ta như sau. Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Dựa vào lời dạy này, chúng ta thấy rằng việc tuân giữ luật pháp hay sống theo quy định luật lệ sẽ rất dễ dàng và nhẹ nhàng cho chúng ta, khi chúng ta ý thức rằng mọi thẩm quyền trên trần gian này đều đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Có một trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập, và chúng ta là con người phải sống trong trật tự đó. Lý do chúng ta tuân giữ luật lệ không phải vì sợ hãi hay bị bắt buộc, nhưng vì chúng ta phục với một thẩm quyền cao hơn. Đó là thẩm quyền của Thiên Chúa. Có hai vấn đề đặt ra trong ý thức này. Thứ nhất, không tuân phục chính quyền là không tuân phục chính Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. không tuân phục luật lệ của một nước, dĩ nhiên là chúng ta có tội với pháp luật của nước đó. Tuy nhiên có một điều cao hơn, đáng sợ hơn, đó là chúng ta có tội với Thiên Chúa, là Đấng đã đặt thẩm quyền đó trên chúng ta. Điều khó cho chúng ta là chúng ta có thể tuân phục các luật lệ hợp lý, nhưng còn đối với những luật lệ bất công của những chính quyền độc tài hà khắc thì sao? Đó là vấn đề thứ hai trong nguyên tắc này. Chúng ta vâng phục luật lệ vì tin và biết rằng luật lệ đó đến từ Thiên Chúa, và người làm luật hay chính quyền mà Thiên Chúa đã đặt trên chúng ta là người cũng phải ý thức điều đó. Cho dù họ không ý thức về điều đó đi nữa, họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là vâng phục luật lệ trước đã, ngoại trừ những luật lệ bắt chúng ta phải đi ngược lại với niềm tin của mình. Chúng ta đang sống tại một đất nước tự do, và vấn đề trên có lẽ không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề chính của chúng ta là tuân giữ luật lệ tại đất nước mà chúng ta đang sống. Chúng ta tuân giữ luật lệ trước hết là vì ý thức rằng mọi thẩm quyền đều đến từ Thiên Chúa. Tuân giữ luật lệ là một người công dân tốt, không gian dối trong việc thuế má cũng như trên những lĩnh vực khác. Chúng ta sống như vậy vì lòng kính sợ Chúa, chứ không phải vì sợ bị hình phạt hay là tù tội. Thêm vào đó, chúng ta sống như vậy cũng là vì lương tâm. Vì lương tâm nghĩa là chúng ta tự giác và sống đúng với niềm tin của mình. Khi còn sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng đã phải đối diện với vấn đề nộp thuế. Lúc đó, vùng đất Palestine đang nằm dưới sự cai trị của người La Mã mà vị hoàng đế là Caesar. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó vì lòng ganh ghét, muốn gài bẫy Chúa Giê-xu nên đã đưa ra câu hỏi như sau. Họ hỏi Chúa: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy, xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Câu hỏi của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy nhằm đưa Chúa Giê-xu vào cái bẫy. Chúa Giê-xu trả lời như thế nào thì cũng mắc vào bẫy của họ. Nếu Chúa nói không nên nộp thuế cho Caesar, họ sẽ tố cáo Chúa là phản loạn chống lại chính quyền La Mã. Ngược lại, nếu Chúa trả lời nên nộp thuế, Chúa sẽ bị coi là người phản bội dân tộc vì bảo đóng thuế cho ngoại nhân đang cai trị đất nước của mình. Thánh Kinh ghi tiếp câu chuyện cho chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu biết họ có ác ý nên người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi." Họ liền đưa cho người một đồng bạc và người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Bây giờ người bảo họ: "Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Lời tuyên bố trên của Chúa Giê-xu đã đi vào lịch sử và cho chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm đối với cả với trời và với người. Đối với người, lời Chúa dạy: nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế. Sợ người phải sợ, kính người phải kính. Còn đối với Chúa, chúng ta phải trả lại cho Ngài những gì thuộc về Ngài. Trước khi trả lời câu hỏi của những người gài bẫy Chúa, Chúa bảo họ đưa cho Chúa xem đồng tiền nộp thuế. Trên đồng tiền nộp thuế có hình và danh hiệu của Caesar, và Chúa bảo họ: "Của Caesar trả về cho Caesar." Đồng tiền của Caesar thì trả về cho Caesar. Còn thân thể này, con người này, mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa, chúng ta cần trả về cho Thiên Chúa. Con người chúng ta mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa vì lời Chúa cho chúng ta biết rằng con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nghĩa là chúng ta mang trong người những bản tính đặc biệt mà chỉ con người mới có. đó là khả năng suy luận hay là lý trí, khả năng quyết định, tức là ý chí, và chúng ta cũng có ý thức đạo đức, tức là biết phân biệt điều lành về điều dữ, điều tốt về điều xấu. Con người chúng ta cũng có lương tâm hay ý thức đạo đức, và cũng chính lương tâm này cho chúng ta biết sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó được. Cả thân thể của chúng ta với những bộ phận diệu kỳ và đời sống này với sức khỏe, dịp tiện, trí thông minh, khả năng làm việc, vân vân. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Nếu mỗi năm vào ngày 15 tháng 4, chúng ta không quên khai thuế hay là nộp thuế cho chính quyền đời này, trả về cho Caesar những gì của Caesar, thì tại sao những gì chúng ta mang nợ với Chúa, chúng ta lại không trả về cho Ngài? Trở về với Thiên Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài không phải là theo một tôn giáo mới, nhưng là trở về với cội nguồn và làm đúng bổn phận của con người. Con người đã được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng đã xa lìa Thiên Chúa. Con người cần ăn năn quay đầu trở lại tôn thờ Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Thiên Chúa đã sai đến trần gian, chịu chết trên thập giá làm giải pháp cứu chuộc nhân loại. Con người xa lìa Thiên Chúa cần phải được chuộc trở lại, và Chúa Giê-xu là giá mà Thiên Chúa đã trả để chuộc chúng ta trở lại. Trong mùa thuế này, khi phải khai thuế, nộp thuế cho chính phủ, cũng đừng quên rằng mình phải khai trình với Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy trả về cho Caesar những gì của Caesar và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Những gì thuộc về Ngài đó là tâm hồn của bạn, đó là cả cuộc đời của bạn. Sẽ đến một ngày, bạn phải trình diện trước mặt Thiên Chúa và trả lời với Ngài về cuộc đời mà Thiên Chúa đã ban cho bạn.
Quý thính giả vừa nghe Tiếng Nói Phúc Âm. Quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về Phúc Âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau: Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278, 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278, 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể đọc hoặc nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcâm.com, phúcâm.com.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau: Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652.
Tiếng Nói Phúc Âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.